Tôi xin lặp lại về tịnh độ. Tịnh độ đây là tịnh độ Phật A Di Đà, có tên là cực lạc hay an lạc. Thì cõi an lạc này không phải do ba cõi, không thuộc về ba cõi. Thế là mình muốn đi tìm cõi này thì không thể tìm trong ba cõi mà có được. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, tại sao lại được kêu là tịnh độ? Thì đó là tịnh ở chỗ nào? Tịnh đây có nghĩa là trang nghiêm. Trang nghiêm thì có trang nghiêm về thế giới và trang nghiêm về loài hữu tình. Thì mình đã biết có 29 loại trang nghiêm, 17 loại trang nghiêm thuộc khí thế gian, tức thế giới, hai loại trang nghiêm thuộc hữu tình, trong đó là Phật và chư thánh chúng trên đó. Rồi sau đó là đến hỏi là có bao nhiêu phẩm vãng sinh. Thì biết có 9 phẩm, những nhân duyên. Thì nhân duyên trong đó có nói nhân duyên của hạng thượng, hạng trung, hạ. Nhưng mà trong này nói một cách tổng quát. Nhưng mà có những cái nhân duyên chính là phải nói ngay á, là niệm Phật và nguyện sinh. Niệm Phật, nguyện sinh về cõi nước an lạc, đó là hai cái nguyên nhân chính. Cái một cái nữa là phát tâm vô thượng bồ đề, đó là ba cái chính căn bản nhất, là niệm Phật và nguyện sinh an lạc. Phát tâm vô thượng bồ đề là là cái điểm quan trọng chung cho tất cả mọi người Phật tử. Còn riêng vấn đề mà vãng sinh ở nước cực lạc thì phải nói hai cái kia là quan trọng nhất, là niệm Phật và nguyện sinh. Ngoài ra nếu mà tu công đức rồi xuất gia nữa thì sẽ sinh hạng thượng, hay là giữ giới rồi làm công đức như dựng chùa, lập tượng, nuôi dưỡng sa môn, rồi cúng dường, đó là hạng trung. Và nếu mà thiếu hết mấy công đức đó mà có được niệm Phật, cái nguyện sinh về nước đó, phát tâm bồ đề ấy, thì là thuộc hạng hạ. Đó là đại khái là những nhân duyên. Nhưng mà muốn kỹ nữa thì chúng ta coi kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì trong số những người sinh về cõi đó thì có một vấn đề nữa, đó là vấn đề có nhiều người sinh vào cõi này mà lại không gặp Phật, tức là sinh vào các tòa lâu đài và ở trong đó cho đến 500 năm sau mới được thấy Phật, mà 500 năm sau mới bắt đầu phát tâm hối hận, bởi vì những người đó là do tâm nghi hoặc mà tu công đức và nguyện sinh an lạc. Thì trong cái phần sau mà này chúng ta đã học qua là nói về các cái nghi là nghi như thế nào. Nghi thì có 5 loại nghi. Nghi đầu tiên nói tổng quát hết là nghi về trí huệ của Phật. Thì nghi trí huệ của Phật thì trong đó chia ra là 4 loại nữa, cộng lại là 5. Thì nghi trí huệ Phật là đầu tiên là nghi trí huệ Phật, là cái lực của trí huệ Phật. Nghĩ là nghiệp nặng, nghiệp mình nặng biết bao nhiêu kiếp mà dần niệm Phật có 10 niệm được sinh. Thành ra mình nghi, nghi ngờ. Nghi ngờ đó là do vì không rõ được cái lực bất tư nghỉ lực của trí huệ Phật. Thì đây có nói là cái trong đạo Phật nói về 5 cái bất tư nghỉ, và trong đó là cái lực Phật đó là cao nhất, là cái bất tư nghỉ mà tối cao. là bốn cái bất tương nghị kia là chúng sinh. Chúng sinh bất tương nghị nghĩa là chúng sinh nhiều ít như thế nào bất tương nghị, cái điều đó mình không thể nào mà mình suy lường được hết. Thành ra có nhiều người ấy bảo nếu đi tu hết rồi cõi này nó không còn ai nữa, cái chuyện đó là bởi vì mình chưa hiểu về chúng sinh bất tương nghị. Chúng sinh thì đừng sợ hết. Chúng sinh bất tương nghị, chúng sinh thì còn hoài à. Đi tu hết nữa thì còn một đống chúng sinh đi tu nữa chứ còn gì nữa, đâu có hết cái gì đâu. Thành ra cái chuyện đó thì phải nói, trong đạo Phật nói là chúng sinh bất tương nghị, đó là một cái bất tương nghị. Rồi cái thứ hai nữa là nghiệp lực bất tương nghị. Thì cái này á, thì thật ra Đức Phật nói nhiều lắm, Đức Phật cái gì cũng có nói, nhưng mà phần nhiều cái người học Phật á hay lơ là bỏ sót, hoặc là tại vì mình thiếu đa văn, tức là mình không được nghe nhiều á, thành ra mình bị sót đi. Và chính sót đi như vậy cho nên nhiều khi mà tu, dù có tu đến mức cao đi chăng nữa cũng bị thiếu sót. Thành ra cái học trong đạo Phật đó, tu đến đâu cũng học hết á. Thành ra phải nói một điều là cái chữ mà tuyệt học vô vi trong đạo Phật nó là trường hợp đặc biệt. Mà trường hợp tuyệt học vô vi đó không có nghĩa là không học nữa, mà nó có một ý nghĩa khác. Trên phương diện A-la-hán như là các thiền sư nó có một ý nghĩa khác. Vì A-la-hán là bởi vì tại sao không học nữa, tại sao bảo đắc A-la-hán là vô học, là bởi vì A-la-hán chỉ cần nhập Niết Bàn thôi, diệt tham sân si, nhập Niết Bàn thôi. Thành ra do cái mục tiêu, cái lý tưởng đó mà mới gọi là vô học. Thì nếu A-la-hán muốn thành Phật nữa thì A-la-hán lại phải học tiếp. Thành ra cái vô học của A-la-hán là ở chỗ đó. Còn cái vô học của các vị thiền sư ấy, thì nó có ý nghĩa khác. Các vị thiền sư vô học ở đây có nghĩa là tự học, chứ không phải vô học là chấm dứt. Tức là khi mà giác ngộ ra được tự tính của mình rồi á, thì lúc bây giờ mình học hỏi bằng chính cái sự quan sát về tự tính của mình. Mà thực ra thì đó cũng là một cách thôi. Khi mà nếu mà mình dựa theo viên giáo mà mình nói ấy, thì các vị đó nói tự học là một cách nói, chứ còn nó vẫn phải có nhân duyên, bởi vì cái tự nó không có. Không có trên đạo Phật nói là tất cả là không, nó là không tự ấy. Tất cả là nhân duyên thôi, thành ra không có cái tự nào hết ấy. Thành ra cái chữ tự học là một cách nói thôi. Nhưng mà trong mình phải có nhân duyên thì mình mới học được. Thành ra những vị đó chỉ là những vị Bồ Tát mà vẫn phải theo Phật học, theo Đức Phật để mà học hỏi. Nhưng mà lấy Đức Phật, lấy Pháp Phật làm nhân duyên, và trong khi học như vậy là lấy Pháp Phật và Đức Phật đó để mà thấy rõ cái tự tính của mình. Cho nên nói học cũng như không học, mà cũng có thể gọi là tự học, nhưng mà thực ra đừng hiểu lầm cái chữ tự đó. Thành ra vì vậy trong đạo Phật đến đâu phải học hết. Thế thì có nhiều vị đối với vấn đề nghiệp á, coi rất là nhẹ, cứ nghĩ là mình làm như thế thôi là mình coi như hết nghiệp rồi. Chuyện đó không phải. Thành ra trong Đức Phật đã từng nói là nghiệp lực bất tư nghỉ, mình phải nhớ cái điểm đó. Nếu mà nghiệp lực mình tu trong đời hay là mình tu trong một vài ngày gì đó mà nó hết á, thì Đức Phật đã không nói là nghiệp lực bất tư nghỉ rồi. Thành ra cái điều đó nhiều khi lơ là đi, mình thấy nghiệp dễ, hoặc là mình chỉ nghĩ giản dị theo cái sự hiểu biết của mình thôi, rồi bao giờ mình thấy nghiệp là như thế, rồi bao giờ mà mình thấy mình vượt qua được cái đó mình cho là hết nghiệp, cái điều đó là sai. Nghiệp lực bất tương nghị mình không thể nói được. Đó là nhiều vị mà nhiều lúc lơ là với tịnh độ, không để ý cực lạc thế giới và không lấy cực lạc thế giới làm mục tiêu, cũng do bởi vì không có biết rõ nghiệp lực bất tư nghị. Thành ra mình tu đến mức độ nào mình nghĩ là mình có thể làm chủ được nghiệp. Thế đó nên mình nghĩ là thế vậy cần gì tịnh độ. Đó là cái mình cũng không hiểu rõ nghiệp lực bất tư nghị. Rồi cái thứ ba là cái này là theo huyền thoại, của Ấn Độ giáo nói là lực của long á, tức là của loài rồng á. Nhưng mà nếu mà đúng theo Ấn Độ á, thì Ấn Độ không có là rồng, thành ra đúng là nó là rắn á, cái loài đó. Nhưng mà rắn này là rắn rắn lớn, rắn khổng lồ á, thành ra coi như như tàu thì coi như là rồng rồi. Thì lực của nó bất tư nghị, lực của cái loài rồng á bất tư nghị. Cái đó nó là nó đối với mình thì nó huyền thoại, nhưng mà đối với lại cái nhìn của đạo Phật đó, thì những loài đó có thật. Thành ra cho đó là một cái trong những cái loài mà nó không phải là người á, phi nhân á, thì cái loài rồng nó có năng lực bất tư nghị. Mình tức là mình khó mà suy lường được. Rồi thứ tư nữa là cái bất tư nghị thứ tư đó là thiền định lực, lực thiền định. Lực thiền định bất tư nghị, lực thiền định cũng không lường được. Và cái cuối cùng hết là Phật lực bất tư nghị, và đó là cái bất tư nghị cao nhất. Do đó nên một khi mình đã thấy Đức Phật nói lực Phật bất tư nghị là cao nhất, ở đây á, những mình nghi là mình nghi nghiệp nặng, tức là mình nghi cái nghiệp lực bất tư nghị, nghiệp lực nó rất nặng. Nhưng mà mình phải nhớ Phật lực cũng bất tư nghị. Mà mình bảo nghiệp bây giờ bao nhiêu ngàn năm, mình tạo bao nhiêu ngàn kiếp, nhưng mà mình phải nhớ điều là Phật cũng tu bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp. Lực Phật mà đạt được nó cũng do như vậy. Và mình phải nhớ là cái tên, cái danh hiệu vô lượng thọ Phật nó phải vô lượng kiếp nó mới có được, chứ không phải là dễ có cái danh hiệu đó. Và lúc đó nếu mà xét cho kỹ thì cái nào đi nữa thì nó cũng liên hệ với nhau hết. Khi mình niệm danh hiệu Phật đó cũng là nghiệp, không cái gì ngoài nghiệp hết á. Nhưng mà nhiều khi những cái nghiệp thanh tịnh thì người ta kêu là công đức, nhưng mà thực ra nó cũng là một hành nghiệp. Nhưng mà dùng chữ hành nghiệp thì người ta hay nghĩ đến luân hồi, thành ra nhiều khi cái những việc làm của chư Phật kêu là công đức không. Thành ra niệm Phật như thế nó cũng là nghiệp. Thì nếu nói nghiệp bất tư nghị thì cái đó nó vừa là cái nghiệp bất tư nghị mà cộng với lại lực Phật bất tư nghị nữa. Và mình nhớ việc vãng sinh này nó là Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Thành ra cái lực Phật bất tư nghị cộng với cái nghiệp lực bất tư nghị. Thế thì mình đâu có thể nào mình nói là bây giờ tôi tạo ác trong vô lượng kiếp rồi niệm Phật không thể nào mà diệt được cái ác đó. Nhưng mà người Phật tử thông thường mình chưa có tin nổi, thành ra mình không tin được, thành ra trong tâm mình nó bất an. Mình niệm Phật mình gượng mà tin, nhưng mà trong tâm mình cũng bất an. Thành ra niệm nhưng mà rồi mở miệng ra thì cứ nói là có chắc được sinh hay không. Đó là lý do như vậy, là mình không có được cái lòng tin. Thì đến cái thứ hai là cái là nghi trí Phật so với trí của loài người không phải là thâm sâu và tuyệt vời. Tại sao mà lại có cái nghi này? Bởi vì họ nói rằng thường á, thì tất cả các danh tự chỉ do đối đãi với nhau mà sinh. Ví dụ nói dài thì do đối với ngắn, nói ngắn thì đối lại với dài, xấu đối với tốt, tốt đối với xấu. Thì giác trí á, là do đối lại với cái không giác mà sinh ra. Ví dụ như giờ một người nào lạc hướng đi là do cái nhớ cái hướng mà sinh ra cái chỗ lạc hướng đó. Thành ra nó cứ đối đãi với nhau mà nó lập các pháp nó như vậy. Nếu mà cứ mê là tuyệt hẳn đi cái không mê á, thì cái mê này rốt cuộc nó không bao giờ nó sáng tỏ được. Ở đây là cái người ta lập luận á, người ta lập luận để người ta cho là thực ra trí Phật thì nó cũng tương đối thôi. Thành ra nếu bây giờ mình bảo cái mê nó mà nó không không cần phải tương đối, tức là nó không cần phải đối với cái không mê á, mà nó có, thì cái mê nó không bao giờ nó sáng tỏ được. Thế vậy thì mê với tỏ, sáng tỏ và sáng tỏ với mê á, nó như bàn tay ngửa úp vậy thôi. Sáng với tối khác nhau, nó cũng như thế. Cho nên bây giờ bảo trí sáng với lại cái trí tối ấy, thì nó cũng chỉ là như là bàn tay khác nhau vậy thôi. Trí sáng nó cũng dựa vào cái trí tối nó lập nên, nó tương đối thôi, chứ không có cái chuyện mà có một cái trí huệ sáng suốt nào đó mà nó vượt bực, nó không cần đến cái sự u tối được mà nó lập được. Cho nên như thế thì bảo nó siêu nhiên thế nào được đây? Bây giờ người ta nghi như vậy, người ta bảo ừ thì cái này là cái nghi của những người có học Phật không? Thì họ lập luận như vậy, họ bảo bây giờ cái gì cũng tương đối hết á, tương đối nó mới lập được. Thành ra nó đã tương đối như thế rồi á, thì nó không thể là một cái trí huệ tuyệt đối được. Thành ra trí huệ của Phật, bây giờ cho dù mình nói Phật giác đi chăng nữa thì cái giác ngộ Phật nó cũng phải dựa vào cái mê mà nó lập. Không có cái mê đó thì không có cái giác. Thành ra rốt cuộc nó tương đối hết. Và những người mà do họ suy nghĩ kỹ như vậy, họ nghĩ là vậy thì đừng có nói là lực Phật là bất tư nghị, lực Phật là tuyệt đối gì hết ạ. Nó khởi lên cái nghi này, nên đối với cái trí huệ Phật sinh nghi không tin. Để đối trị cái nỗi nghi này nên mới tức nên ở trong kinh á, mới nói ra cái trí là không thể xưng danh, gọi là bất khả xưng trí, tức là không thể có cái chữ nào để nói cho nó được, bởi vì tất cả mọi cái danh từ ngôn ngữ á, thực ra nó là tương đối và lập hết, mà danh từ nó chỉ cho một cái một cái sự kiện nào đó. Thành ra bây giờ cái chữ giác là chỉ cho một cái sự nào đó, mà mấy cái sự đó nó tương đối với nhau, thành ra cái danh nó cũng tương đối. Thì bây giờ cái trí Phật phải dùng là bất khả xưng trí, là cái trí đó không thể có cái danh xưng nào được hết. Trí mà không thể có cái danh xưng nào, có nghĩa là nói trí Phật tuyệt hết tất cả mọi cái so sánh nói năng, không phải do hình tướng mà mình có thể đối đãi được. Do đâu mà nói như vậy? Bây giờ Ngài Đàm Loan mới luận là nếu pháp là có, ắt phải có cái trí biết có. Pháp nếu là không có cũng phải có cái trí biết là không có. Nay các pháp lìa khỏi có và không có, cho nên Phật thầm ngầm đó, khế hợp với các pháp, bản tính của các pháp như vậy. Thế nên ắt rằng cái trí huệ của Ngài cũng dứt hết tất cả mọi đối đãi với nhau. Thực ra bản thể của các pháp nó không phải có mà cũng phải không có. Thành ra thực ra đó là một cách nói, chứ còn bảo gọi nó là cái gì thì không gọi được, tức là nó không có cái danh xưng được. Thì cái trí huệ của Phật nó đúng với lại thấy được bản thể các pháp, cho nên trí huệ của Phật nó là một cái bất khả xưng trí. Nay ông đưa ra cái thí dụ mê với lại sáng tỏ thì vẫn chỉ là thêm nói thêm một cái lẽ mê nữa mà thôi, chứ không có thể nào mà ông nói rõ được cái lẽ mê tỏ của Đức Phật. Tức là khi mình đưa ra những cái thí dụ như thế thì mình vẫn là xác định, tức là nó vẫn thuộc vào một cái ý nghĩa nào đó của thế gian này có thể hiểu được. Nhưng mà đây là cái chỗ mà Đức Phật hiểu được cái bản thể của các pháp mà người ta thường kêu là trung đạo đấy chẳng hạn vậy. Thế đó nó mới gọi là giác ngộ của Đức Phật. Thì cái giác ngộ đó nó không thể nói được, tức là ý nói là cái giác ngộ của Đức Phật nó không nằm trong tương đối. Thành ra mình nghe cái danh từ giác ngộ, cái mình nghĩ cái giác ngộ thì nó phải đối lại với mê, nó cũng nằm trong cái tương đối thôi. Nhưng mà thực ra cái giác ngộ đó chỉ là tạm nói thôi, chứ còn cái ý nghĩa giác ngộ thật của Đức Phật nó không có thể lấy danh từ mà xưng được, mà nói lên được những danh từ mà trong đối đãi á. Thành ra khi mà cái Ngài Đàm Loan nói ông kia ông lý luận như thế thì cũng như là trong mộng giúp người khác để giải cái mộng. Tuy nói là giải mộng mà chẳng phải là không có mộng. Thế giờ có người nằm mê, người nằm mơ như vậy, người đó ở trong giấc mơ thấy mình nằm mơ nữa, rồi người khác mới giải cái giấc mơ cho người đó. Thì giải giấc mơ cho người đó như vậy là nói là một cách nói thôi, chứ thực ra thì giải gì thì giải, nhưng mà nó vẫn còn là ở trong mơ như thường. Nay bây giờ ông lấy cái thí dụ đó, ông nghĩ là ông lấy, ông tìm một cái biết nào đó để cho đó là Phật, thì không thể nói là biết Phật được. Mà bây giờ ông bảo lấy cái không biết để gọi đó là Phật thì cũng không phải là biết Phật. Mà bây giờ có nói là lấy cái không phải biết cũng không phải là không biết để cho đó là Phật thì cũng không phải là biết Phật. Lấy cái không phải là không biết cũng không phải là không phải không biết để cho đó là Phật thì cũng không phải là biết Phật. Thì người ta thường nói rằng là trí của Phật lìa tứ cú, tức là lìa bốn cái phạm trù như vậy. Phật không phải có, lấy cái có để biết Phật là sai, không thể biết được. Phật không phải không, lấy cái không để biết Phật cũng không đúng được. Phật không phải vừa có vừa không, lấy cái vừa có vừa không biết Phật cũng không đúng được. Mà Phật cũng phải là không phải là có, không phải là không, lấy cái đó để biết Phật á, thì cũng không đúng được. Chí Phật lìa bốn cái câu đó. Nếu muốn duyên vào chí Phật thì tâm hành lại diệt, nếu muốn loại bỏ chí Phật thì ngôn ngữ lại đoạn. Tức là bây giờ mình muốn duyên theo cái chí Phật để mình hiểu chẳng hạn, thì thực ra cái chí Phật thực khi mà mình duyên vào á, thì bao nhiêu tâm hành của mình nó tiêu diệt hết. Bao nhiêu tâm hành nó tiêu diệt. Tâm hành có nghĩa là các hoạt động của tâm. Tức là mình muốn cho nó là này, cho nó là kia, cho là nọ. Nhưng mà khi mà mình duyên theo bất cứ cái gì thế gian này là cái tâm mình nó đều hoạt động. Tâm mà nó có chỗ duyên là nó hoạt động ngay. Nhưng mà nếu nó duyên vào Phật trí á, thì nó hết chỗ hoạt động. Nó không hoạt động được. Bởi vì mình duyên vào á, thì nó chỉ có là cái tâm mình nó sẽ hoạt động theo tứ cú. Một là cái đó có, hai cái đó không có, ba là cái đó vừa có vừa không, bốn nữa là vừa không có vừa không không, chẳng hạn như vậy. Nó chỉ có duyên như thế thôi. Nhưng mà Phật không, cái Phật trí nó đứng ngoài bốn cái đó. Thành ra tất cả những cái hoạt động hiểu biết, hoạt động để suy lường thì nó của tâm mình á, khi nó duyên vào Phật trí là nó ngưng hoạt động, nó không thể hoạt động được nữa. Mà nó muốn nói là vậy là Phật, cái trí Phật không là gì hết á. Nó muốn dứt khoát để mà nói vậy, bởi vì nó không suy nghĩ được, phán đoán được cái ý nghĩa, thì nó muốn nói là không có là gì hết, thì lúc đó lại ngôn ngữ lại đoạn. Có nghĩa là Phật, cái trí Phật nó lìa ngoài ngôn ngữ, nó lìa ngoài tâm hành, nó lìa ngoài ngôn ngữ. Người ta thường nói là tâm hành ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thành ra lúc bây giờ mình có dùng ngôn ngữ mình nói, mình phá cái gì nữa, nó cũng nằm trong ngôn ngữ hết á. Mà Phật ngoài cái đó. Bây giờ mình bảo tâm Phật nó chẳng lá gì hết, chẳng lá gì hết, nó cũng là ngôn ngữ. Mà bây giờ cái thực ra cái trí Phật nó đứng ngoài ngôn ngữ, thành ra mình không thể dùng ngôn ngữ để nói được nữa. Thì nếu mà mình còn tiếp tục tiếc cái sự hiểu biết của mình á, nếu cái bản ngã mình nó còn tiếp tục tiếc cái sự hiểu biết đó á, thì nó sẽ thấy ngay Phật là một cái gì kỳ cục, cái trí huệ Phật là cái gì quái lạ. Nhưng mà nếu mà mình có lòng tin, mình không tiếc tất cả những cái khả năng hiểu biết của mình, mình buông nó hết đi thì có thể mình thấy Phật. Thì lúc đó cái trí huệ căn bản của trong tâm thức của mình nó hiện ra. Nhưng mà thông thường mình tiếc cái đó, mình cứ bảo là không phải A, không phải B, không phải C, thế vậy là cái gì? Mình cứ tiếc, mình cứ muốn nó làm cái gì, cái trí mình nó đòi hỏi như vậy. Thành ra con người mình á, mà tại sao mà mình tiếc? Bởi vì mình thấy cái sự hiểu biết nó gắn liền với cuộc sống. Nếu mình bỏ sự hiểu biết đi là cuộc sống nó mất. Mà cuộc sống nó gắn liền với cái tôi, nếu cuộc sống nó mất là cái tôi mất. Cho nên nó mới tạo nên một cái sự lo sợ mà nó sâu dày, mà nó cứng chắc lắm. Do đó cho nên hễ không biết thì mình khó chịu, chứ mình không dám bỏ cái trí biết đi. Khi trí hiểu biết của mình nó bất lực thì mình không dám bỏ nó đi, mà mình lại thấy cái đối tượng nó là một cái gì kỳ lạ. Đó là lý do cái nó thuộc về tâm lý. Thành ra muốn hiểu cái đạo Phật đó, thì mình phải nhìn về khía cạnh tâm lý rất nhiều. Đức Phật đó, thì muốn giúp cho mình phát giác ra, khám phá ra một cái đời sống ẩn sâu, Nhưng mà thực ra là nói là ẩn sâu, nhưng mà thực ra nó thường hiện hiện như này, muốn cho mình thấy đó. Và trong cái đời sống đó nó giải quyết tất cả những cái âu lo, những cái đau khổ của mình. Nhưng mà muốn như vậy thì bắt buộc mình phải vượt qua được chính con người mình, tức là vượt qua được cái bản ngã của mình, vượt qua cái trí hiểu biết của mình. Nhưng mà con người vì tiếc cái ngã, thành ra không dám bỏ cuộc đời, không dám bỏ cuộc đời đó, nên không dám bỏ cái trí của mình. Chính vì vậy nên mình không thấy ra được cái chân lý của đạo Phật. Và do đó nên mình cứ kết luận là đạo Phật nó vẫn kỳ khôi, nó vẫn đứng ngoài cuộc đời, nó vẫn không thực tế. Nhưng mà những vị mà họ, những vị Bồ Tát mà họ đã thực hiện được chuyện đó, thì họ thấy chẳng có cái gì. Cuộc đời này á, nó nằm trong đạo Phật chứ không phải đạo Phật nằm trong cuộc đời. Và có bỏ hay không bỏ cuộc đời này á, thì cuộc đời nó cũng thể thoát ra khỏi đạo Phật. Thì những vị giác ngộ thì họ thấy như vậy. Tức là cái tâm giác nó là căn bản, rồi cái trí mình nó hiện lên trong tâm giác đó, đời sống nó hiện lên trong đó. Thành ra thì vì vậy mình phải có lòng tin thì mình mới dễ theo đạo được. Nếu bây giờ mình không tin tịnh độ á, thì mình sẽ tin duy nhất vào cái đời sống này thôi. Mà một khi mình chỉ tin duy nhất vào cái đời sống này thôi á, thì không bao giờ mình dám bỏ cái trí hiểu biết của mình, trí hiểu biết thuộc thế tục của mình á. Không bao giờ mình dám bỏ cái đó hết. Nếu mình không dám bỏ nó thì mình không phát giác ra được chỗ giải thoát. Mà lý do á, một khi mà cái trí của mình á, nó bám vào cái đời sống này á, thì tất cả những nỗi mà lo toan thì trong đời sống này nó luôn luôn nó thực tế và luôn luôn nó mạnh, hết sức thực tế và nó mạnh. Thành ra vì vậy cho nên mình sẽ sống trong cái lo âu, sống trong cái suy tính, nó luôn luôn nó tiếp tục như vậy ngày này qua tháng khác. Nhiều khi mình muốn bỏ cũng được, bởi vì mình thiếu cái lòng tin. Mình cứ nghĩ là cái đời sống nó chỉ có một mặt này thôi, bỏ cái mặt đi nó không có mặt nào khác nữa. Nhưng mà mình không biết là nếu mà mình tin rằng là nó có rất nhiều mặt thì mình mới có thể nói là bắt đầu mình có sự lựa chọn. Và khi có sự lựa chọn thì mình mới không có tiếc cái đời sống này nhiều lắm. Khi mình tiếc lắm á thì mình dễ bỏ. Còn bây giờ mình cứ bỏ cái mình thấy tiếc, bỏ cái thấy tiếc. Bây giờ một vị nào sắp làm tổng thống chẳng hạn, giờ không lẽ bỏ, thấy bao nhiêu cái mình phải làm, thấy bao nhiêu lý tưởng mình phải thực hiện nữa. Mình sẽ làm cho đất nước giàu có vinh quang, mình sẽ làm cho đất nước này nọ gì. Tuy nhiên giờ mình bỏ đi một cái đất nước nó ra gì. Thế mà mình thấy bao nhiêu cái đó mình đâm mình tiếc. Rồi những cái nghi ngờ trong tâm mình nó sẽ nảy sinh lên, mình bảo bỏ vậy. Bỏ như thế thì nếu mình làm thì có bao nhiêu người được lợi. Thành ra nếu mình bỏ đi á, thì bao nhiêu người ta bất lợi. Mình để người khác lên làm á, thì thế giới này nó sẽ đau khổ. Mình cứ nghĩ như thế và mình cho đó là cái đẹp, cái tốt, cái lý tưởng đáng phục vụ. Vì vậy á, cho nên người ta đọc kinh, người ta thấy khi mà Đức Phật trong tiền kiếp mà làm thái tử mà lên làm vua, bỏ ngôi vua đi tu á, quần thần này nọ trận theo này nọ lạy lục năn nỉ ôi thì cũng bỏ như thường. Rồi có nhiều đứa Phật tử trẻ nó hỏi tôi, nó bảo chứ vậy có phải Đức Phật ích kỷ không? Tức là chỉ thích cái lý tưởng của mình thôi trong khi bỏ. Bởi vì trong kinh cũng có nói vậy, khi mà những vị mà tể tướng cái này nọ gì đó mà trận lại kể cả vợ con nữa mà lạy lục Đức Phật thì cũng đều nói hết. Và bây giờ ví dụ như là thái tử là cái người mà có đức hạnh nhất, nếu mà thái tử lên làm trở về ngôi vua thì tất cả toàn dân này được hưởng cái công đức đó. Rồi thái tử bỏ đi và trong rừng tu như vậy. Thì như vậy ấy, thì đất nước này ai lo? Đó, thì nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng thiệt. Ngày kia bỏ đi mình lo cho mình. Khi bao nhiêu người ta trông chờ nữa mình bỏ hết như vậy. Nhưng mà đó thì cũng như là trong mộng mà giải mộng thôi. Mà lý do là bởi vì những vị đó họ chỉ thấy là cái lúc đó là duy nhất có, lúc đó là sự thật có. Những người mà sống trong lúc đó là chỉ có cái lúc đó, ngoài cái lúc đó ra là không có gì khác nữa. Thành ra họ mới đặt hết tất cả những tình cảm lý tưởng của họ vào cái lúc có đó thôi. Thế ra trong khi đó thì cái vị thái tử đó lại nhìn khác. Vị thái tử đó lại thấy là các ông phải chỉ lúc này là có, các ông có cả triệu lần lúc trước và triệu lần lúc sau nữa, mà ngay trong cái lúc hiện tại các ông cũng có rất nhiều mặt. Nhưng mà giờ không thấy được và chỉ có ái một cái lúc hiện hữu đó thôi. Mà thí dụ như lúc đó vị thái tử và ta bỏ đi tu vậy á, là ta tìm cho một cái khác, ta tìm cho một cái thế.
Muốn thức tỉnh dậy. Thì giờ những người khác ở trong giấc mộng cản mình lại, mình cũng cảm động quá mà thôi tao ở lại giấc mơ với tụi bay, bởi vì như vậy là lý tưởng. Còn cái thức tỉnh cái là cái ích kỷ. Nhưng mà khi mà cái sự giác ngộ thực sự nó đến thì nó thấy cái chuyện rất là tức cười. Nó thấy những cái tình cảm nghĩa là tuyệt vời, lý tưởng cao siêu của con người thực là vớ vẩn. Thực là hết sức ngộ nghĩnh và vớ vẩn. Nhưng mà bởi vậy cho nên các vị Bồ Tát biết rằng mình không thể nói với lại chúng sinh được. Nên 10 vị thì đến 11 vị là không có nói, không có lên tiếng nói, mà tự âm thầm, cũng chẳng biểu diễn cái tài cái hay của mình gì hết, mà âm thầm bỏ vào núi rừng vui chơi. Bởi vì biết là nói chúng sinh không hiểu được và chúng sinh cũng bỏ được. Chỉ có những vị mà đã có một cái đại nguyện nào và cái nhân duyên nó chín rồi đó, thì những vị đó mới xuất hiện ra thành những người mà như là Đức Phật hay này nọ. Tức là nhân duyên nó đầy đủ mà phải đứng ra mà phải nói như vậy, là phải nói lên. Bởi vì nói lên như thế, thành ra tại sao lúc đầu Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, là Đức Phật, thực ra Đức Phật muốn cho chúng sinh thấy rõ cái ý nghĩa đó, là cái Phật Pháp nó nói ra nó ngược ngạo với thế gian lắm. Và nếu mà giờ Đức Phật mà tự nhiên mà đi nói Pháp thì chúng sinh không hiểu mà lại còn trở lại phỉ báng nữa. Thành ra vì vậy cho nên nó có rất nhiều cái khó nói, khó diễn tả. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên nó đủ, tức làm sao vậy? Phạm Thiên nói là bởi vì trong cái thế giới này nó còn có, nó như là cái hồ sen á, nó còn có những người có thể hiểu được. Đức Phật mới quán cái hồ sen mới thấy là có những cái bông sen ở dưới mà những cái nó ngoi lên mặt nước. Tức là có nhiều căn cơ thì mình hãy giúp cho những người đó tỉnh ngộ. Thành ra thực ra Đức Phật, nếu mà mình đọc kỹ lại á, thì Đức Phật đến với thế gian này á, không có giống như các tôn giáo khác. Đức Phật đến theo nhân duyên. Tức là Đức Phật bảo bởi vì có nhiều người có thể hiểu được nên ta đến. Chứ Đức Phật không nói là ta sẽ đến đây để có nhiều tín đồ nhất, để mạnh nhất. Đức Phật không đến để truyền giáo theo cái lối mà tôn giáo bình thường. Nhưng mà Đức Phật nghĩ là nó có ích cho những người đó nên ta đến. Tức là Đức Phật biết rằng là cái giáo pháp của mình á, nó có nhân duyên. Cái người nào hiểu được thì nó, người đó được ích lợi. Chứ còn bây giờ mà cái thế gian này thì Đức Phật nhìn mình làm gì nó cũng như giấc mộng thôi. Nó có nhân quả của nó có nguyên lý của nó, nhưng mà nó không thoát ra được cái bản thể của nó chỉ là mộng huyễn thôi. Thành ra xây dựng cái gì lên, bây giờ xây dựng gì thì những người đó rồi cũng tiêu tùng hết. Cái gì nó chỉ là một cái khoảng thời gian nó qua, rồi những người đó tiếp tục đầu thai, tiếp tục tái sinh ra. Làm gì đây? Chắc gì mà kiếp sau lại tiếp tục vinh quang nữa đâu. Mỗi lần qua một cái luân hồi là nó tứ tán đi hết. Anh thì tiếp tục rơi xuống địa ngục, anh thì tiếp tục bay lên trời, nó tán loạn hết. Chắc gì nó như vậy đâu. Mà mỗi một lần mà nó tụ lại, ví dụ nó thành ra một cái xã hội tốt đẹp, nó chỉ là một cái nhân duyên thôi. Cái nhân duyên nó cũng phải qua bao nhiêu kiếp, chứ nó không phải là một cái ngẫu nhiên. Thí dụ bây giờ mình ngồi đây, mình tin tịnh độ tu như vậy á, mình gieo cái nhân duyên từ lúc này, cái nhân duyên nó sẽ trải qua nhiều kiếp. Lúc đó là cái tâm mà cái nhân mà tịnh nhân của quý vị á, nó đều chín mùi hết, nó đều vững mạnh hết á, thì lúc đó tự nhiên đến 1 triệu kiếp sau á, thì tự nhiên nó hội đủ nhân duyên như vậy, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện một nhóm người mà hết sức thanh tịnh, hòa hợp với nhau. Thì lúc đó nó hiển hiện ra trên cái mặt hữu á, đó là một cái thế giới, nó là một cái xã hội rất tốt đẹp, sung sướng, thanh bình. Con người biết, nghĩa là sống với nhau trong sự thanh tịnh, kỷ luật, mà thương yêu lẫn nhau này nọ. Nhưng mà nó phải trải qua bao nhiêu kiếp nó mới thành được. Mà nó thành như vậy rồi á, mà không biết cách thì nó cũng qua đi hết, mà cách nào đi nữa nó cũng qua hết. Thành ra tất cả những cái hiện hữu ấy, bị Đức Phật gọi là khổ. Đức Phật dùng chữ khổ không phải cho cái đau khổ thân xác hay đau khổ tâm lý của mình đâu. À, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ, và khổ là chỉ cho cái hiện hữu nó là khổ. Cái đó tức là nó chỉ là một cái kết quả rất là hời hợt và nhất thời. Nó là do nhiều nhân tạo nên và nó sẽ là một cái nhân cho một cái quả sau nữa. Nó thoáng qua như vậy thôi. Và thực ra nó còn biết bao nhiêu cái chân lý khác, biết bao nhiêu cái thế giới tốt đẹp khác nữa. Và nếu mà mình thấy cái, thí dụ mình thấy cái thành công của cõi này nó mạnh quá, mình bám vô ấy, là coi như mình mất hết. Mình sẽ phát sinh những cái tâm lo âu sợ hãi mất này nọ, lo duy trì, lo suy nghĩ đủ hết. Và nếu mình tin bằng lòng tin hoặc tin bằng trí huệ ấy, thì mình sẽ thấy có rất nhiều cõi khác. Mà lúc về cõi đó thì mình tha hồ thỏa mãn, thay vì ở đây ấy, nhiều khi mình phải đi lạy lục năn nỉ từng người một, mà anh làm ơn anh tốt một chút cho xã hội tốt đẹp, anh làm ơn anh này nọ thì xã hội mới được thương mến sung sướng nhau. Nhưng mà bây giờ mình thì sinh về cõi trời thôi chứ chưa nói tịnh độ, thì lúc đó mình chẳng cần đi năn nỉ ai ấy, mình cũng thấy sướng quá trời. Mà nhiều khi mình ở cõi này rồi mình đâm mình ái những người cõi này mà tội quá. À, nhưng mà mình sinh về cõi trời đi thì lúc đó mình sẽ thấy là có lý ở với mấy người cõi trời này thích hơn. Đấy, cõi trời nó biết điều, à, nó kỷ luật, à, mà không có cái gì lộn xộn hết á. Sung sướng, anh nào cũng sướng, nhìn nhau lúc nào cũng thấy tươi đẹp hết. Thì mình cứ lấy thí dụ hiện tại giờ này, nhiều khi á, cái tâm lý con người nó chuyển biến như vậy. Nhiều cái lúc mà ở Việt Nam chẳng hạn, à, đi là một cái gì đau khổ lắm. Hoàn cảnh mà phải ra đi như vậy, đi là một cái gì đau khổ vô cùng. Tại vì cái tâm ái của mình nó đau khổ, lúc đó muốn tự tử hơn là muốn đi á. Đến khi qua đến bên này rồi á, qua đến bên này ở quen rồi, bắt đầu hội nhập này nọ rồi á, thì lúc đó mình lại ngồi phê bình. Mình bảo Việt Nam phải thay đổi mới được, Việt Nam sống như vậy không được. Người Việt Nam mình tính tình như vậy không được, nó phải như Tây này. Tây như vậy đó, nó vậy á. À, nó phải như Đức này, nó phải như Mỹ này. À, và lúc đó mình lại thấy cái đó nó hợp lý. Và lúc đó bây giờ nói là về Việt Nam trở lại sống không thì nghĩ lại cái hả. À, thành ra mà nhưng mà lúc mà mình còn ở Việt Nam ấy, thì lúc đó mình bảo phải tìm cách nào, phải làm sao thay đổi, phải này nọ, phải gì, phải đủ thứ hết. À, bởi vì lúc đó thực ra nói lý tưởng thực ra nó chỉ là tâm ái thôi, tâm ái của mình thôi chứ nó không phải là lý tưởng thật sự. Thành ra Đức Phật đó là một cái người tâm không còn ích kỷ nữa, cho nên Đức Phật không thấy cõi này của ta, cõi kia của người, cho nên Đức Phật thấy mình có thể lựa chọn được. À, Đức Phật nhờ trí huệ nên cái tâm tự ngã nó không còn, vì thế nên Đức Phật bỏ dễ. Cái bỏ đó không phải vì ích kỷ mà bởi vì hết ích kỷ rồi, cho nên bỏ rất dễ. Còn đây đó, mình bỏ khó mà mình lại nói nó thành lý tưởng tốt đẹp, nhưng mà bởi vì mình là tôi và của tôi, thành ra mình khó bỏ. Khó bỏ rồi mình lại biến cái khó bỏ đó thành ra một cái lý tưởng hay, một cái tốt. Rồi mình thấy Đức Phật bỏ dễ, mình lại nói ngược lại là Đức Phật ích kỷ. Nhưng mà chỉ có cái người không còn cái ích kỷ nữa, cái người đó bỏ cái gì cũng dễ hết. Bỏ cả lý tưởng cũng dễ nữa. Cái người đó rất dễ bỏ. Và cái người đó sẽ trở nên thực tế. Cái người đó không sống với tình cảm lý tưởng kiểu lãng mạn, anh hùng. Người đó sống rất thực tế. Người đó sống thực tế ở cái chỗ là thấy cái ích lợi của mọi người. Thành ra khi mà Đức Phật làm thái tử mà bỏ đi như vậy, Đức Phật bỏ đi vì cái ích lợi của những cái người mà theo năn nỉ Đức Phật trở về. Nhưng mà những người đó không hiểu. Thành ra Phật, đạo Phật nó là một cái gì rất khó, khó hiểu. Nhưng mà mình phải nghĩ kỹ thì nó hoàn toàn viên mãn. Đức Phật bỏ đi như vậy không phải ích kỷ, không phải Đức Phật thấy ta thích tu bỏ đi theo ý thích của ta, nhưng mà tu là cho mọi người. Thành ra vì Bồ Đề Tâm á, có một ông Phật tử cũng nói tôi, ông bảo là đạo nào cứ cái phái nào cứ khen phái đó, thầy theo Đại Thừa thầy cứ khen Đại Thừa, chứ có nhiều vị Đại Thừa cũng chỉ tu mình thôi trong núi rừng thôi, có nhiều vị Tiểu Thừa người ta cũng đi làm việc xã hội này nọ. Thì tôi bảo thứ nhất thì đúng rồi, mình theo gì thì cái đó nó phải hay mình mới theo chứ. Còn mình theo một cái mình bảo ô cái này dở lắm thì cái đó là mình là người sai lạc, chứ không phải mình là người hay đâu. Thành ra theo á thì cái đó nó phải hay tôi mới theo. Điều thứ hai nữa, cái đại thừa với tiểu thừa nó không nằm ở cái hành động bên ngoài, mà nó nằm ở cái tâm bên trong, cái lý tưởng bên trong tâm mình á. Một người mà vào rừng núi, nhưng mà vì mọi người mà vào trong rừng núi thì người đó là đại thừa. Một người mà chạy ra xã hội hoạt động á, mà chỉ cho cá nhân mình thì người đó là tiểu thừa. Chứ nó không có nghĩa là mình cứ thấy đám đông cái mình kêu là đại thừa. Không phải như vậy. Không phải là vậy. Mà mình cứ thấy người nào cô đơn là mình bảo cái đó tiểu thừa, nó là sai. Mình làm hành động gì cũng biết, nhưng mà cái mục tiêu của mình, cái người đó làm hành động đủ thứ tốt mà mục tiêu chỉ nghĩ niết bàn thôi, người đó là tiểu thừa. Còn cái người mà bây giờ ta phải nhập niết bàn vì tất cả chúng sinh thì cái nhập niết bàn đó nó là đại thừa. Thành ra cái vấn đề hoạt động, cái hành động, cái đối xử bên ngoài nó tùy theo nhân duyên mỗi lúc. Có lúc nhân duyên nó phải ở mình, có lúc nhân duyên phải tách rời. Nó là tùy theo nhân duyên thôi. Nhưng mà cái tâm nó mới phán định, cái lý tưởng nó mới phán định được là đại thừa hay tiểu thừa. Thành ra vì vậy tiểu thừa có làm gì đi chăng nữa mà không bỏ cái lý tưởng đó, mà không trở về với cái lý tưởng đại thừa thì tiểu thừa vẫn là tiểu thừa. Bây giờ tiểu thừa có tham gia vào xã hội, làm đủ công việc xã hội gì nó vẫn vậy. Thành ra mình đừng lộn cái đó. Rồi có một vị nữa đến đây nói, tôi bảo là vị đó tin rằng là tất cả những cái việc làm của mấy bà sơ, mấy ông cha này nọ, mà vì này nọ, cái đó là việc làm của Bồ Tát. Đừng có lầm như vậy. Tôi bảo cái đó nó chỉ là, trong kinh nói rõ cái đó nó chỉ là cái phước thiện thế gian thôi. Mà cũng vì những người đó không có hiểu rõ được cái lực bất tương nghị của Phật như thế nào á, thành ra cứ bị lẫn lộn. Nhiều khi mình thấy một bà sơ bà đi nuôi nguyên một trại cùi như vậy á, mình thấy cái công đức đó mình thấy nó quá đáng, thấy nó quá cao rồi. Nhưng mà bởi vì mình chưa có thấy được những cái công đức bất tương nghị của Bồ Tát. Mình sống ở đời mình quen cái tâm ngã ích kỷ của mình rồi á, cho 10 cho người ăn mày một đồng mình còn tiếc. Thành ra giờ mình thấy một bà sơ mà đi nuôi người cùi như vậy thì mình thấy nó quá mạnh rồi. Nhưng mà thực ra cái thiện đó đối với Bồ Tát nó quá nhỏ, nó chưa có thể nào mà nói là Bồ Tát được hết á. Thành ra vì vậy á, mình cứ lấy cái tâm thế gian mình lại không hiểu rõ cái lực bất tư nghị của Phật, cái công đức bất tư nghị của Phật. Thành ra mình cứ lẫn lộn tùm lum hết. Đấy. Chính mình là Phật tử mà thực ra nhiều lúc mình không rõ lắm. Và do đó nếu mà mình hiểu rõ thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của Bồ Đề Tâm nhé. Và mình mới thấy cái đó nó cao thượng như nào mà nó khó thực hành ra làm sao. Lúc đó thì mình mới hiểu cái giá trị của các vị Bồ Tát nữa. Mà Bồ Tát đã có giá trị như vậy rồi thì huống gì đến Đức Phật. Đấy, lúc đó cái lòng tin của mình nó mới đúng với lòng tin Đại Thừa. Còn hiện giờ mình tin mà mình chưa có rõ được Phật là gì hết á. Bồ Tát là gì? Lục độ Ba La Mật là cái gì? Mà nói ra thì mình lại cứ nghe nó là một cái chuyện hoang đường. Thành ra chính vì vậy nên cái lòng tin của người Phật tử Đại Thừa nó hoàn toàn nghèo nàn, nghèo xác, nghèo sơ. Lòng tin của người Phật tử Đạo Thừa là thê thảm nhất. Bởi vì không tin mà nghi, tin mà đầy nghi trong đó hết á. Tin Phật lắm nhưng mà nghi tứ tung hết. Nhiều lúc cũng nghi cái chuyện Phật làm gì bỏ vợ bỏ con bố thí như vậy, chắc cái đó người ta nói thêm. Mình không dám tin là Phật làm như đó, không dám tin. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là A Di Đà Phật là thầy của tôi. Nhưng mà tin cái đó không, mình cũng dám tin. Thành ra chính đó là những cái mà rắc rối ấy. Cái mà thực ra người Phật tử Đại Thừa của mình là bị trở ngại ở chỗ đó. Ra ở đây ấy, mình thấy thì cái sự bàn luận đi chăng nữa cũng là người trong đạo đấy, nhưng mà nó vẫn có những cái tin như thế, sinh về tịnh độ ấy, mà vẫn có những cái nghi ngờ như vậy. Thì nghi ngờ như thế thì sẽ sinh vào các chỗ thai sinh. Thế giờ phải biết cái trí huệ của Phật là như vậy. Do cái nghĩa ấy nên Đại Trí Độ Luận Thích Luận có nói rằng nếu người nào thấy bát nhã như thế, người đó bị ràng buộc, tức là bị hệ lụy. Nếu mà không thấy bát nhã cũng là bị ràng buộc. Nếu người nào thấy bát nhã thì như vậy là giải thoát, nếu mà không thấy bát nhã cũng là giải thoát. Là hiểu không? Bài kệ này có ý nói là không lìa bốn cú, tức là bốn cái câu như vậy là ràng buộc, mà lìa bốn câu là giải thoát. Thành ra để mà nói là cái Phật trí ấy, thì nó chỉ có diễn tả như vậy thôi, chứ nó không có một cái danh xưng nào đó để gọi là A hay là B hay là C thì được hết. Thành ra bây giờ chỉ có nói là bất khả xưng trí. Thì nó ở chỗ vậy, tức là thực ra nó là trong cái tâm á, làm sao mà cái trí huệ mình nó lìa khỏi bốn cái cú đó. Thì ở đây là nói theo Phật Pháp. Thành ra quý vị nghe nó hơi lạ lạ chút, như tứ cú cái này nó, nhưng mà lìa khỏi bốn câu như thế thì đó là Phật trí. Mà tất cả những ngôn ngữ, tất cả những danh xưng, tất cả những suy nghĩ của loài người ấy, thì nó bị nhiếp, nó bị nhiếp ở trong bốn cú đó. Và giờ Phật trí đứng ngoài. Thành ra bây giờ cũng một cái câu nói, nhưng mà với câu nói đó mà mình ở trong bốn cú ấy, thì mình không thấy, không biết được Phật trí bao giờ. Nếu mình cũng câu nói mà lìa ngoài bốn cú thì nó là bát nhã, chứ nó không phải ý gì hết. Thành ra bây giờ tôi lấy thí dụ giản dị thôi, bây giờ cái ly chẳng hạn, thì mình kêu cái ly thì Đức Phật sẽ nói ngay là rồi, anh đó bị ràng buộc rồi. Bây giờ vị Bồ Tát bảo cái này cái ly, Đức Phật bảo rồi, cái vị Bồ Tát này giải thoát. Cũng hai người cũng nói lên chữ cái ly thôi, không có gì khác hết. Nhưng mà cái danh từ cái ly của mình á, là nó có ái ở trong đó, nó có ngã ở trong đó, nó có tôi, nó có của tôi trong đó. À, nó có cái này là có, hoặc cái này không, hoặc cái này là vừa có vừa không, không không có, không không. Nhưng mà khi vị Bồ Tát vào cái này cái ly thì nó hoàn toàn nó không có những cái đó. Thành ra cái ly đó nó là, cái danh từ cái ly đó nó là một sự giải thoát. Thành ra cái danh xưng bề ngoài á, gì Đức Phật vẫn dùng danh từ, vẫn nói gì như mọi người hết. Nhưng mà cái tâm thức bên trong á, cái tâm thức mà nâng đỡ những cái danh từ đó thì nó khác hẳn với người thế gian. Lý do là vậy, thành ra người mà chưa lìa khỏi bốn cú á, thì có nói, có thấy bát nhã đi nữa cũng là cũng là nghiệp như thường. Nên Tổ Lâm Tế nói, Tổ Lâm Tế bảo bây giờ có làm gì cũng là nghiệp. Có bố thí vợ con, rồi có bố thí thân thể cũng chỉ là nghiệp thôi, tự hành khổ thân mình thôi. Lý do là nếu mà mình không có, không hiểu được cái bất khả xưng trí này hay là bất tư nghị trí á, tức là mình có được trí huệ bát nhã thì mình làm gì cũng khổ. Và mình thấy nuôi, mới nuôi người cùi thôi mà mình đã nghĩ đó là Bồ Tát rồi. À, bây giờ đến Tổ Lâm Tế bảo bây giờ anh có mang hết quốc thành thê tử ra anh bố thí cắt tai cắt lưỡi thì bố thí cũng chỉ là nghiệp thôi. Mình thấy cái công đức đó nó còn hơn gấp triệu lần cái vấn đề mà nuôi người cùi á, mà Tổ Lâm Tế còn phán nó chỉ là nghiệp thôi, làm khổ thân thôi. Thế thì mình phải hiểu rõ những cái vấn đề, cái trí huệ trong đạo Phật á, nó rất đặc biệt. Và phải nói là nó không thể nói hết được, không thể nào mà nói tận được cái ý nghĩa trong đạo Phật. Mà thực ra nói trên vấn đề thực tế, tại vì nhiều khi mình không hiểu thành ra cứ phải diễn tả nhiều, mình đâm ra mình thấy nó có vẻ như xa vời nhưng thực tế. Nhưng mà khi mà kết luận lại thực tế thì mấy vị thiền sư nói là đạo là gì đó, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Rất thực tế hơn ai hết á. Thì cái đó là mình phải hiểu cái, thành ra cái trí huệ trong đạo Phật đó, nó không phải là một ý nghĩ riêng tư của Đức Phật, là Đức Phật sáng tạo ra, mà nó là cái chân lý của cái thế gian này, của cái hiện hữu này. Thành ra vì vậy nó không thể nói cùng được. Bằng chứng là mình thấy cái thế gian này nó không cùng được, mình biết đâu là cái chỗ đầu đó, mà mình biết đến đâu là khúc đuôi, khúc tận cùng nó. Thành ra mình hiểu là thế vậy thì cái trí huệ mà thấy được cái chân lý của nó, cái trí huệ nó phải vô cùng, bất tận. Mà dĩ nhiên nói vô cùng bất tận thì tự nhiên mình thấy ngay là nó mơ hồ. Nhưng mà thực cái thế giới này nó như vậy. Bây giờ mình nhìn lên bầu trời xem, đâu là tận cùng? Nó đâu có tận cùng, mà nó là thực tế đó chứ. Nhưng mà cứ nói cái gì vô cùng vô tận thì tự nhiên cái mình nghe nó xa vời à? Mà cứ nói là thằng con anh đau ở đó là mình thấy nó thực tế. Nhưng mà thực ra cái đau đó nó cũng bất tận, đâu phải chữa một lần hết đau là hết đâu. Thành ra vì vậy á, thực ra cái thực tế nó như thế. Mà vì đạo Phật thấy được cái thực tế đó cho nên đạo Phật nói ra nhiều khi mình nghe mình thấy nó lại là không thực tế nữa, nhưng mà thực nó thực tế lắm. Và tóm về cái thực tế thì nó rất thực tế, mà đi tận vào cái chiều sâu bản thể nó cũng đi đến tận cùng. Như vậy thì ông nghi ngờ rằng trí Phật so với trí con người không phải là thâm sâu tuyệt thắng, thì điều nghi của ông không có được đúng. Thành ra trí của con người nó chỉ trong vòng đó thôi, nó trong vòng tương đối thôi. Thành ra vì vậy nên người ta thường nói đạo Phật vượt lên trên thiện ác. Bởi vì cái thiện thế gian này nó phải tương đối với cái ác nó phải tương đối với cái thiện. Còn cái thiện của đạo Phật á, cũng phải dùng chữ thiện mà nói thôi, nhưng mà thực ra nó vượt ngoài thiện ác. Thế cho nên ông nghi ngờ ông bảo thiện nào nó tương đối, hay là trí huệ nào nó tương đối là không đúng. Và như vậy khi mình nghe điều này xong, mình bỏ được cái nghi đó, thì mình phải tin là cái trí Phật là cái trí mà siêu việt nhất, vô thượng. Thì mà nếu mà tin được bất tư nghi trí, tin được nghĩa là bất khả xương trí, nếu quý vị tin được rồi ấy, thì sẽ tự nhiên thấy là lòng tin và tịnh độ nó mạnh, và thấy ngay là mình sinh tịnh độ được, không có nghi gì nữa hết. Và nếu chưa tin được thì sẽ nghi tiếp. Dĩ nhiên. Ba là nghi Phật thật sự không thể độ hết tất cả chúng sinh. Tại sao nghi như vậy? Vì họ nghĩ là trong đời quá khứ đã có vô lượng A Tăng Kỳ hằng xa chư Phật. Hiện tại trong các thế giới khắp mười phương cũng có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ hằng xa chư Phật. A Tăng Kỳ là vô số. Nếu giả sử Phật thật sự có thể độ hết tất cả chúng sinh thì đúng ra phải không có ba cõi này từ lâu rồi. Ba cõi là ba cõi của chúng sinh luân hồi, mà giờ vẫn có ba cõi. Mà có rất nhiều Phật, vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ Phật, ba cõi vẫn có như thường. Vậy sao nói Phật độ hết chúng sinh được? Nếu giả sử Phật thật sự có thể độ hết tất cả chúng sinh thì ắt phải là không còn ba cõi nữa. Và không còn ba cõi nữa thì vị Phật thứ hai sẽ không có cần phải vì chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, rồi chọn tu tịnh độ để nhiếp thọ chúng sinh nữa. Phải không? Nếu giờ độ hết rồi thì vị Phật thứ nhì nó đâu cần phải phát Bồ Đề tâm gì nữa. Nhìn đi nhìn lại, ủa không thấy chúng sinh nào hết, phát tâm gì nữa. Xong thật sự ra lại có các Phật thứ hai tiếp tục nhiếp thọ chúng sinh, cho đến thật có vô lượng chư Phật trong ba đời mười phương đều nhiếp thọ chúng sinh. Bởi vì độ đó, trước cái hành động mà trước khi độ nó phải là nhiếp thọ. Tại vì độ mà độ tức là mình cũng như mình đưa sang bờ kia, mà bây giờ nó tản mát hết trơn thì đưa gì. Thành ra trước khi đưa là phải thu lại, gom lại. Thành ra nhiếp thọ nó như vậy, như gom lại. Mà gom á, thì gom bằng gì? Gom bằng tứ nhiếp pháp. Bây giờ mình thấy cái đạo Phật nó thực tế là như thế đó, nhưng mà tại sao không hiểu sao người ta không thấy được cái thực tế của đạo Phật. Tôi cũng thấy cái sự thông minh của người ta nó cũng lầm cầm thật. Khi mà Đức Phật bảo Đức Phật cứu hết chúng sinh á, thì nó rất thực tế, cái sự cứu nó rất thực tế. Bây giờ mình nói cứu hết, mình nói cứu chúng sinh, cứu độ chúng sinh á. Nhưng mà các tôn giáo khác họ bảo là họ cũng nói cứu chúng sinh, nhưng mà cứu là làm sao? Cái chữ cứu nó không có một cái sự thực tế ở đâu hết á. Rồi cứ nói là cái vị Thượng Đế nó năng lực ghê gớm lắm. Nói vậy thôi rồi xong rồi. Còn cứu nó là như thế nào? Nhưng khi đạo Phật rất thực tế, bây giờ muốn cứu độ chúng sinh thì phải nhiếp chúng sinh. Nhiếp ra làm sao? Nhiếp ra làm sao? Nhiếp bằng tứ nhiếp pháp. Và mình thấy nó thực tế vào trong cái hành động thân khẩu ý của mình. Thì cái độ nó trở nên thực tế vô cùng. Tức là tôi muốn độ một người nào, tôi phải nói năng sao cho người đó dễ nghe chứ. Người đó có cảm tình chứ. Lấy tôi đổ nó ra, tôi chửi mà cái thằng ngu kia lại đây, tao chỉ đường cho đi. Không lẽ mình nói như thế sao? Thành ra cái thực tế của cái độ nó rõ ràng là mình phải nói đàng hoàng, tử tế với người ta. Mình bảo, này, anh ơi anh lại đây. Đó, nói đàng hoàng. Nếu người đó có tâm kiêu ngạo, mà anh ơi anh lại đây để em nói cho anh nghe. Nó thực tế rõ ràng bằng ngôn ngữ của mình, cử chỉ của mình. Đức Phật dạy cho người ta cách độ sinh nó rất thực tế. Tại sao mình lại không thấy thực tế đó, mà mình lại cứ nghĩ là nó không thực tế, không hiểu. Thành ra vì vậy cho nên dùng tứ nhiếp pháp. Mà một phần nữa là mình phải quán sát căn cơ thời tiết này nọ nữa. Thành ra bắt buộc mình phải có cái trí huệ. Thành ra những cái học hỏi, những cái hành động của trong đạo Phật nó rất thực tế. Nó thực tế qua ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Chứ cái người mà người ta chưa muốn nghe mà mình lại cứ đi mình dụ người ta nghe, dụ giết như vậy nhiều khi nó đâm bực nữa. Thành ra vậy là mình không biết thời. Thành ra Đức Phật dạy rất thực tế, dạy tất cả mọi cái. Mà những cái đó nó là thực tế gì đâu. Mà độ là gì? Bây giờ một cái anh nào tâm nó cứ đầy tham sân si, độ cái gì đấy? Độ đâu có thể nào là mình đưa nó từ một cái cảnh giới như vậy mình đưa sang cảnh giới khác. Bởi vì cảnh giới là cái bên ngoài của cái đau khổ thôi. Đó. Thành ra bây giờ mà mình thử nói xem, bây giờ mà cái vấn đề cứu độ là làm sao? Cứu độ là có một cái thiên đường hả? Rồi mang những con người cõi này về thiên đường đó hả? Mình nói như thế thì mấy vị Bồ Tát sẽ ôm bụng cười lăn ra, bảo ôi độ như vậy mà là độ. Bởi vì mang ai đấy? Mình mang một đống tham sân si về đó hả? Để mình quấy cái thiên đường nó thành cái gì? Thấy chưa? Bây giờ mình mang một cái bà bếp nào trong chùa Khánh Anh về đó bà nói cho thì Thượng Đế cũng phải đuổi bà ra cũng thôi. Thượng Đế phải tạo dọn đi chỗ khác. Chứ gì nữa? Bởi vì cái cảnh bên ngoài nó không thể nào mà nó thắng được cái tâm phiền não bên trong hết á. Mà khi mà tâm phiền não bên trong á, tâm thức của con người nó hợp nhau, nó hỗ tương cho nhau, nó tăng trưởng. Thành ra mình mang một đống tham si về đó, cái tham si nó hỗ tương, nó mạnh. Và lúc đó là tự nhiên ra, nghĩa là ra khỏi Thượng Đế mà ra khỏi cung ngắm thiên đường một lát là thấy cãi lộn, đánh lộn, tranh giành tứ tung hết á. Là lúc đó mà có lẽ đảo tranh. Thành ra một vị mà kêu là vạn năng ở năng vạn năng, không có phải ở cái chỗ mà mình chỉ cái tay nó ra thần thông rồi mình làm thế này làm thế kia theo ý mình được. Cái chỗ vạn năng là thấy làm sao điều ngự được cái nghiệp của chúng sinh. Mà cái điều ngự nó phải thực tế. Thành ra Đức Phật, vạn năng của Đức Phật nó rất thực tế. Tức là mình phải nói, người ta phải nghe, người ta phải cãi lại, mình phải biện luận. Nó phải như thế. Thành ra Đức Phật rất thực tế. Đức Phật đi độ sinh rất thực tế. Đức Phật một cái từ bi rất thực tế. Đức Phật không có xuống bằng những hào quang này nọ, tất cả quỳ xuống hôn chân hôn tay Đức Phật, Đức Phật đưa lên thiên đường, không phải như vậy. Đức Phật độ sinh thực tế. Và Đức Phật nghĩa là có thể nói là nhiều khi ấy, độ nói thuyết phục ái ngữ này nọ gì gì xong rồi chúng cũng lắc đầu như thường. Đức Phật vẫn bình thản như không. Cái thực tế nó ở chỗ như vậy, tức là phải có nhẫn, phải có hạnh nguyện vững mạnh. Thành ra tại sao mà nếu mà bây giờ mình nói cho nó vui đi, tại sao Thượng Đế không xuống đây? Bởi vì Thượng Đế sợ chúng sinh. Thượng Đế mà ta mà xuống độ chúng một lát tao nổi giận. Vì Thượng Đế chưa có học được nhẫn lực, chưa có phát được đại bi mà dựa trên căn bản bát nhã. Thành ra Thượng Đế không có dám tiếp xúc với chúng sinh. Thành ra mình có thể nói vậy. Thành ra như vậy là Thượng Đế chưa có thực tế. Cái từ bi với cái độ sinh Thượng Đế nó chưa thực tế. Còn thực tế thì phải chịu như vậy, phải nhẫn như thế, phải chịu đủ như vậy hết. Thì Đức Phật đó là rất thực tế. Và Pháp Phật nó vậy, nó vô trong cuộc sống. Chính mình thấy khổ là một, giải thoát khổ nó rất thực tế. Bởi vì cái khổ nó là cái thực tế. Cái giải thoát nó dựa trên cái thực tế, cho nên cái giải thoát nó cũng rất thực tế. Rồi đó là cái tiểu thừa sang cái đại thừa là cứu khổ, nó cũng là một cái thực tế. Và tất cả mọi hành vi cử chỉ, tất cả mọi sự tu hành của một vị Phật tử đại thừa là nó đều hướng về cái cứu khổ hết. Nó không có hướng cái gì riêng bên ngoài hết. Thành ra nó rất thực tế. Sự tu hành nào cũng thực tế hết. Thành ra vì vậy mình trở lại vấn đề đây, độ chúng sinh này, cái lý luận của này nó là lý luận của nhiều người chứ không phải là của riêng cái người ở trong này đâu. Do khởi lên cái nghi ấy nên đối với Phật A Di Đà có tư tưởng cho Phật là hữu lượng, tức là có lượng thôi. Bảo Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang này nó cũng phải. Thì Phật đâu có độ hết chúng sinh thì Phật A Di Đà cũng vậy thôi. Vì để đối trị với cái điều nghi ngờ này cho nên mới nói kinh, mới nói lên cái trí đại thừa rộng lớn, gọi là đại thừa quảng trí. Chí đại thừa rộng lớn là nói Phật không pháp nào không biết, không phiền não nào không đoạn, không thiện nào không có đủ, không chúng sinh nào không độ. Giờ mình phải nhớ cái thực tế, Đức Phật không độ bằng sự tưởng tượng lãng mạn, tiểu tư sản. Tức là nghĩ là có một ông thần kiểu mà con nít nó nghĩ, rồi ông thần nó hiện ra cái rải reng reng cái, thế là thấy mấy ánh sáng hào quang xuống xuống, cái dân chúng tự nhiên trở nên sung sướng. Cái đó nó chỉ có thần thoại con nít thôi, trong thực tế không. Cho nên mình phải thấy là cái sự độ sinh, cái thực tế trong đạo Phật nhìn nó chính xác nhất là nhân duyên. Cho nên ý nghĩa gì trong đạo Phật đó, nó cũng đều có hết, nhưng mà nó thực tế cho nên nó không thể nào mà không gắn liền cái ý nghĩa đó vào trong cái lý nhân duyên được. Lý do có ba đời mười phương các vị Phật là do có năm nghĩa. Một là nếu thật ra đó, nếu thật sự không có Phật thứ hai, cho đến không có A Tăng Kỳ Hằng Hà Sa chư Phật, thì ở trên nói là có như thế á,